Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư ngày 15 tháng 7 năm 2015. Quốc hội Mỹ chia rẽ về thỏa thuận hạt nhân vừa đạt được với Iran.
So I will veto any legislation that prevents the successful implementation of this.
Nhưng Tổng thống Obama đã tuyên bố sẽ phủ quyết bất kỳ dự luật nào ngăn cản thỏa thuận được cho là có tính chất lịch sử này. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Chính phủ Hy Lạp trình dự luật cứu nguy tài chính lên Quốc hội. Trung Quốc bắt 20 du khách nước ngoài vì xem video khủng bố. Và tổ chức nhân quyền Human Rights Watch nói các lực lượng người Kurd ở Syria dùng binh lính thiếu niên.
Hai tàu chiến Mỹ phối hợp tuần tra khu vực có tranh chấp trên Biển Đông. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Tấn Trương sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về thỏa thuận hạt nhân với Iran.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay thứ Tư sẽ phát biểu nhiều hơn về thỏa thuận hạt nhân lịch sử ký với Iran tại cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc để tiếp tục cổ suý cho hiệp ước này. Nhiều đảng viên Cộng hòa và một số đảng viên Dân chủ trong Quốc hội cùng với lãnh đạo các nước như Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không đồng ý với đánh giá của Tổng thống Obama về hiệp ước hạt nhân mà các cường quốc thế giới ký với Iran hôm thứ Ba tại Viên. Tổng thống Obama đoan chắc rằng hiệp ước này sẽ cắt đứt mọi con đường mà Iran dùng để tiến đến phát triển vũ khí hạt nhân. Trong cuộc phỏng vấn với nhật báo New York Times, Tổng thống Obama nói thỏa thuận này đạt được mục tiêu cơ bản mà ngay cả những người chỉ trích cũng phải thừa nhận rằng Iran không thể có vũ khí hạt nhân. Ông Obama nói, xin trích, đây là chọn lựa tốt nhất của chúng ta để bảo đảm không chỉ trong 10 năm đầu mà còn nhiều năm sau đó nữa rằng chúng ta có một cơ chế giám sát có thể kiểm chứng được để bảo đảm Iran không thủ đắc vũ khí hạt nhân. Điều đó đáng giá rất lớn đối với an ninh quốc gia của chúng ta cũng như với an ninh quốc gia của Israel và an ninh quốc gia của các đồng minh khác của chúng ta trong khu vực. Nó cũng ngăn chặn khả năng của một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực. Tổng thống Obama nói rằng bất cứ ai làm tổng thống trong 10 hay 15 năm tới đều có cùng khả năng dùng hành động quân sự hoặc áp dụng những lệnh chế tài mới. Nhưng với thỏa thuận này, họ sẽ có thể thấy được rõ ràng hơn bên trong chương trình hạt nhân của Iran và có được hành động chính đáng của quốc tế để chống Iran nếu họ vi phạm. Ông Obama cũng đề cập đến sự cần thiết phải làm việc với Israel và các đồng minh vùng vịnh ở Trung Đông, trong đó có quốc vương Salman của Ả Rập Xê Út và Đông Cung Thái tử Mohammed al-Nayan của Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập. Tòa Bạch Ốc cho hay Tổng thống Obama sẽ chủ trì một hội nghị thượng đỉnh sớm hơn trong năm nay với các quốc gia vùng vịnh và tái khẳng định rằng Hoa Kỳ tiếp tục cam kết làm việc với các quốc gia đó để chống lại những hành động gây mất ổn định của Iran trong khu vực.
Quốc hội Hoa Kỳ đang chia rẽ về thỏa thuận hạt nhân quốc tế mang tính bước ngoặt với Iran do Tổng thống Barack Obama và chính quyền của ông đã nỗ lực thúc đẩy để đạt được. Đa số các nhà lập pháp bên Đảng Cộng Hòa đều mạnh mẽ phản đối vì cho đó là một thỏa thuận nguy hiểm. Nhưng phần lớn các đảng viên Dân Chủ nói họ chưa đưa ra nhận định cho tới khi có cơ hội điều nghiên các chi tiết. Thông tin viên đài VOA tại Quốc hội Cindy Sen ghi nhận chi tiết các phản ứng từ trụ sở Quốc hội qua phần trình bày của Trà My.
Khi tin tức từ Vienna về thỏa thuận với Iran được chính quyền Tổng thống Obama ủng hộ loan truyền khắp Quốc hội Mỹ ngày hôm qua, giới lãnh đạo Đảng Cộng Hòa đã ngay lập tức bác bỏ thỏa thuận này. Lãnh đạo khối đa số ở Thượng viện, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell.
The Iranians appear to have prevailed in this negotiation, maintaining thousands of centrifuges.
Người Iran xem ra đã thắng thế trong thỏa thuận này, giữ lại hàng ngàn máy ly tâm, làm giàu khả năng hạt nhân thay vì chấm dứt. Gặt hái một cơ may trị giá nhiều tỷ đô la để tự do chi tiêu cho chủ nghĩa khủng bố.
Tại một buổi điều trần của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ về những tác động của thỏa thuận với Iran, Chủ tịch Ủy ban, dân biểu Ed Royce, tỏ ra hoài nghi.
The bet that the administration is taking is that in 10 or 15
ván đánh cuộc mà chính quyền Obama là trong 10 hay 15 năm nữa, chúng ta sẽ có một Iran tử tế hiền lành hơn.
Sau buổi điều trần, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Nicholas Burns nói với đài VOA rằng ông ủng hộ thỏa thuận vừa kể.
I also think we're better off trying to resolve this diplomatically.
Tôi cũng cho rằng chúng ta tốt hơn hết là thử giải quyết vấn đề này một cách ngoại giao ôn hòa thay vì dùng võ lực.
Trong khi đó, Tổng thống Obama khuyến cáo Quốc hội chớ có tìm cách triệt tiêu thỏa thuận vừa đạt được.
Tôi sẽ phủ quyết bất kỳ dự luật nào ngăn cản việc thực thi thành công thỏa thuận này.
Điều này gây bất bình cho các đảng viên Cộng hòa, trong đó có dân biểu Chris Smith.
This is day one. He's already talking veto. If it's such a good deal.
Hôm nay mới chỉ là ngày đầu, Tổng thống đã nói tới chuyện phủ quyết rồi. Nếu thỏa thuận này tốt đẹp, sao ông không thuyết phục Quốc hội?
Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đi đầu trong phản ứng của phe Dân Chủ.
Thỏa thuận đóng lại chương trình hạt nhân của Iran, nhưng chúng ta còn rất nhiều quan ngại về hành vi không tốt của Iran.
Một khi Hiệp ước Hạt nhân chính thức được đệ trình ra Quốc hội, Thượng và Hạ viện Hoa Kỳ có 60 ngày để chấp thuận hay bác bỏ hoặc không có hành động gì. Nếu bị Quốc hội bác, thì Tổng thống Obama có thể sẽ phủ quyết nghị quyết không tán đồng của Quốc hội. Khi đó sẽ tiến hành công tác khó khăn là đạt được 2/3 đa số phiếu ở cả lưỡng viện để gạt bỏ sự phủ quyết của Tổng thống.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là phần tin về Việt Nam do Hoài Hương phụ trách.
Dân biểu thuộc phe đối lập của Campuchia Real Cameroon sẽ trở lại khu vực tranh chấp ở biên giới Campuchia-Việt Nam vào ngày 19 tháng 7, mặc dù ông đã bị thương trong một vụ ẩu đả hồi tháng trước. Ông Cameron cùng với dân biểu Sam An cũng thuộc đảng Cứu Nguy Dân Tộc cùng với ông và các nhà hoạt động khác nói rằng họ đã bị giới hữu trách và dân làng Việt Nam hành hung trong chuyến đi đến khu vực ngày 28 tháng 6. Tuy nhiên, các cơ quan truyền thông của Việt Nam cáo buộc họ là thâm nhập trái phép vào lãnh thổ của Việt Nam và khiêu khích vụ đối đầu. Ông Cameron sau đó đã lên án chính quyền địa phương là không bảo vệ nhóm của ông. Mặc dù vậy, các giới chức địa phương nói họ đã không làm gì được bởi vì ông Cameron không thông báo về chuyến đi của mình và chỉ cho biết việc này sau khi đã xảy ra vụ xô xát. Ông Cameron nói, tôi đã có một cuộc họp với các cơ quan chức năng để thảo luận về các biện pháp an ninh cho chuyến thăm của nhóm làm việc tới khu vực này vào ngày 15 tháng 7. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Hội đồng Bộ trưởng Campuchia, ông Phay Siphan cho biết, tôi không tin rằng chuyến đi tìm hiểu thực tế tại vùng biên giới với một nhóm người như thế là giải pháp mà chỉ có tác dụng kích động, có thể dẫn tới đối đầu và chấn thương. Thủ tướng Hun Sen gần đây đã viết một bức thư cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hỏi mượn từ Liên Hiệp Quốc bản đồ gốc phân định biên giới Campuchia để đáp trả những cáo buộc của phe đối lập cho rằng Campuchia đã mất đất cho Việt Nam do sử dụng bản đồ sai. Chính quyền Phnom Penh cũng đã cho hay là Hà Nội chấp nhận lấp 3 trong 8 cái ao lớn đào trên biên giới với Campuchia và sẽ điều tra số còn lại. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã ngưng xây dựng một đồn quân sự trên biên giới với Campuchia. Việt Nam chưa có phản ứng trước thông tin của Bộ Ngoại giao Campuchia công bố cho báo giới nước này vào ngày 10 tháng 7 vừa qua. Hai tàu chiến của Mỹ vừa hoàn tất cuộc điều tuần tra phối hợp ở Biển Đông, bản tin của Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ cho biết hôm qua, 14 tháng 7. Trang mạng ABS-CBN News tường thuật rằng đây là lần đầu tiên tàu tác chiến cận duyên USS Fort Worth phối hợp tuần tra vùng biển tranh chấp biển Biển Đông với tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Lassen. Bản tin cho biết là cuộc tuần tra đã khởi sự từ hôm 9 tháng 7 và trích dẫn một thông cáo báo chí của chỉ huy tàu Fort Worth Rick Jarrett nói rằng các hoạt động có phối hợp với tàu khu trục USS Lassen thể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực Ấn Độ Dương và Á Châu Thái Bình Dương, đồng thời chứng tỏ khả năng của Hoa Kỳ có thể thực hiện các hoạt động một cách tự do trên biển cả. Ông Jarrett cho biết thêm là với tour luân phiên kéo dài 16 tháng, các tàu tác chiến cận duyên như Fort Worth sẽ duy trì sự hiện diện thường xuyên để đóng góp vào việc duy trì ổn định trên Biển Đông. Hải quân Hoa Kỳ nói để thất hạm đội thường xuyên thực hiện các hoạt động hàng hải để bảo vệ các lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ tại khu vực Ấn Độ Dương và Á Châu Thái Bình Dương. Trước đó, Tổng thống Barack Obama đã bày tỏ quan ngại là Trung Quốc đang dùng sức mạnh và quân số đông đảo của mình để hiếp đáp các nước nhỏ hơn trong vùng biển tranh chấp. Nhà lãnh đạo Mỹ nói, Hoa Kỳ tin là có thể giải quyết tranh chấp bằng đường lối ngoại giao, nhưng không chấp nhận việc Trung Quốc hiếp đáp Philippines hay Việt Nam chỉ vì các nước này nhỏ hơn Trung Quốc. Hãng tin CNN hôm 14 tháng 7 dẫn lời các giới chức Mỹ cho biết là Hoa Kỳ đang cân nhắc việc triển khai thêm máy bay và tàu để thách thức những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại các hòn đảo trong Biển Đông. Trong cùng ngày, Trung Quốc cảnh báo Hoa Kỳ chớ có hành động nào có thể được coi là khiêu khích, theo tờ Xinhua, cơ quan thông tấn của nhà nước Trung Quốc. Bản tin dẫn lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng, trong khi Bắc Kinh ủng hộ quyền tự do hàng hải trong Biển Đông, Hoa Kỳ phải thận trọng và sử dụng quyền này một cách đúng đắn. Bà Hoa Xuân Oánh nói, tự do hàng hải không cho phép tàu chiến và máy bay chiến đấu của một nước tự do tiếp cận các vùng biển thuộc lãnh hải và không phận của một nước khác. Trung Quốc hôm qua kêu gọi Philippines hãy đình chỉ cố gắng giải quyết các cuộc tranh chấp Biển Đông tại Tòa án Quốc tế và thay vào đó hãy thương thuyết trực tiếp với Bắc Kinh sau khi Ủy ban Trọng tài của Tòa án Quốc tế một lần nữa yêu cầu Trung Quốc tham gia vụ tranh tụng này. Philippines đã yêu cầu Tòa án tại La Haye tuyên bố là những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên hầu hết Biển Đông là bất hợp pháp và rằng các hành động của Trung Quốc chà đạp lên các quyền của các quốc gia khác. Bắc Kinh thì cho rằng Tòa án Quốc tế không có quyền tài phán trong vụ này và do đó họ đã từ chối không chịu tham gia. Hôm qua, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc lặp lại lập trường của Trung Quốc về vấn đề này, nói rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận các nỗ lực đơn phương xoay qua một bên thứ ba để giải quyết các vụ tranh chấp. Trong một thông báo, bà Hoa Xuân Oánh nói thêm rằng Trung Quốc kêu gọi Philippines hãy quay lại con đường đúng đắn để giải quyết tranh chấp qua hiệp thương. Trong một diễn biến khác trong cùng ngày 14 tháng 7, Trung Quốc cảnh cáo Philippines về các hoạt động nhằm sửa chữa một chiếc tàu dỉ xét bị hư hại nặng nề trong một vụ đối đầu với Trung Quốc bị bỏ lại trên một bãi cạn ở Biển Đông. Bắc Kinh đòi Manila phải mang chiếc tàu đi nơi khác và đe dọa rằng Trung Quốc duy trì quyền được áp dụng các biện pháp mạnh hơn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc không nói rõ chi tiết của các biện pháp đó là gì trong văn bản mà họ phổ biến. Trong đó Bắc Kinh gọi Philippines là một kẻ phá rối trong khu vực bởi vì Manila tìm cách củng cố lại con tàu đã nằm trên bãi cỏ mây từ năm 1999. Manila gọi bãi cỏ mây nằm cách đảo Palawan của Philippines 195 km là thuộc vùng đặc quyền kinh tế của mình. Trung Quốc thì tuyên bố bãi cạn này là thuộc chủ quyền của Trung Quốc trong phạm vi đường chín đoạn mà họ cho là thuộc chủ quyền của lãnh thổ Trung Quốc. Bản đồ Google đổi tên một bãi cạn ở Biển Đông theo yêu cầu của Philippines. Google cho biết là đã đổi tên một bãi cạn đang trong vòng tranh chấp ở Biển Đông, xóa tên mà Trung Quốc đã đặt cho bãi cạn này để sử dụng tên gọi được quốc tế công nhận là bãi cạn Scarborough. Tin của CNN hôm nay cho hay Google hành động như vậy sau khi nhiều người dân Philippines phản đối việc sử dụng tên đặt của Bắc Kinh cho bãi cạn này là đảo Hoàng Nham thuộc quần đảo Trường Sa, thuộc quần đảo Trung Sa, qua một kiến nghị trên trang change.org. Báo The Independent của Anh tường thuật rằng hàng trăm người Philippines đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi Google xóa tên mà Trung Quốc đặt cho bãi cạn mà Philippines gọi là Panatak. Google giải thích rằng quyết định của họ đổi tên bãi cạn là phù hợp với chính sách toàn cầu lâu năm của công ty trong việc gọi tên các khu vực đang trong vòng tranh chấp như thế nào để thể hiện chủ trương của Google là không nghiêng về phe nào trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ. Hành động của Google đã bị giới sử dụng mạng của Trung Quốc phản đối. CNN tường thuật rằng một người Trung Quốc sử dụng trang mạng Weibo kêu gọi dân mạng của nước ông hãy tẩy chay Google và các sản phẩm của Google và đuổi Google ra khỏi Trung Quốc.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Các nhà lập pháp Mỹ đã bày tỏ phẫn nộ trước cái chết của một vị cao tăng Tây Tạng trong nhà tù Trung Quốc và thúc giục Bắc Kinh ngừng ngay các chính sách đàn áp ở Tây Tạng. Theo tường thuật của thông tín viên Zhang Chen của đài VOA gửi về từ Điện Capitol, nữ dân biểu Joe Longflan còn tố cáo Bắc Kinh phạm tội diệt chủng ở Tây Tạng. Mời quý thính giả nghe Duy Ái và Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Các nhà lập pháp đã cử hành một phút mặc niệm để tưởng nhớ nhà sư Tenzin Delak khi họ bắt đầu một cuộc điều trần tại Hạ viện Mỹ hôm thứ Ba. Dân biểu James McGovern, chủ tọa cuộc điều trần, cho biết hồi tháng 4, ông đã yêu cầu Bộ Ngoại giao gây sức ép để đòi chính phủ Trung Quốc phóng thích ông Tenzin Delak vì lý do sức khỏe. Ông nói, thế mà bây giờ chúng ta lại có thêm một nhà lãnh đạo của Tây Tạng tử vong. Tài tử điện ảnh Richard Gere là người đã tích cực vận động cho tự do của Tây Tạng trong nhiều năm qua. Ông cho biết chính phủ Trung Quốc cảm thấy lo sợ vì cơ sở quyền lực mà ông Tenzin Delak đã xây dựng được. Ông ấy có hàng vạn môn đệ, cả người Tây Tạng lẫn người Trung Quốc, và tôi nghĩ rằng trên cơ bản thì đó chính là vấn đề, ông kia nói. Theo tin của một tổ chức nhân quyền ở New York có tên là sinh viên cho một Tây Tạng tự do, thì gia đình của ông Tenzin Delak được thông báo về cái chết của ông hôm Chủ nhật. Nhà sư nổi tiếng này đã ngồi tù trong 13 năm qua vì một bản án mà những người ủng hộ ông nói là có động cơ chính trị. Bộ Ngoại giao Mỹ là cơ quan đã nhiều lần yêu cầu Bắc Kinh trả tự do cho ông Tenzin Delak hôm thứ Hai đã hối thúc Trung Quốc tiến hành một cuộc điều tra về cái chết của ông và công bố kết quả cuộc điều tra đó.
Ông Tenzin Delak, một trong những tù nhân chính trị nổi tiếng nhất Trung Quốc, đã bị kết án vào năm 2002 về tội khủng bố và âm mưu chia rẽ đất nước. Ông bị tố cáo dính líu tới một vụ nổ bom tại một quảng trường ở thành phố Thành Đô trong tỉnh Tứ Xuyên năm 2002. Thoạt đầu ông bị tuyên án tử hình, nhưng bản án sau đó được giảm thành 20 năm tù. Nhiều người Tây Tạng xem vụ truy tố đó là một sự trừng phạt cho mối liên hệ mật thiết của ông Tenzin Delak với Đức Đạt Lai Lạt Ma, là người đã thừa nhận ông là một vị Lạt Ma tái sinh. Dân biểu McGovern cho rằng người dân Tây Tạng có quyền hành xử tự do tôn giáo và bảo vệ văn hóa truyền thống của mình. Tình hình ở Tây Tạng đang nguy ngập và chúng ta có thể không còn thời gian nữa để bảo vệ những quyền đó. Ông nói, ông McGovern cho biết Đức Đạt Lai Lạt Ma đã sống lưu vong 56 năm nay và mới đây, trong lúc chúng ta mừng sinh nhật thứ 80 của ông, chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố họ có quyền chấp thuận người kế nhiệm ông.
Nữ dân biểu Joe Lofgren cho rằng Trung Quốc đang thực hiện chính sách diệt chủng ở Tây Tạng. Bà nói, chữ diệt chủng được dùng để chỉ hành vi giết người hàng loạt, như vụ giết hại người Do Thái thời Thế chiến thứ hai. Những hành vi không phải là sát nhân đơn thuần, bởi vì diệt chủng là tiêu diệt một dân tộc, và đó chính là những gì mà Trung Quốc đang làm đối với người Tây Tạng. Nữ dân biểu Nancy Pelosi thì hối thúc Hoa Kỳ và thế giới Tây Phương chớ nên làm ngơ trước những gì xảy ra ở Tây Tạng. Chúng ta sẽ mất đi tư cách đạo đức để nói tới vấn đề nhân quyền ở bất kỳ nơi nào trên thế giới nếu chúng ta không thách thức Trung Quốc về cách đối xử của họ với người dân Trung Quốc và với người dân Tây Tạng, bà Pelosi nói. Dân biểu Mark Govan thì cho biết ông cảm thấy bực bội và tức giận đối với sự thiếu tiến bộ trong tình hình nhân quyền ở Tây Tạng. Ông nói chính sách của Mỹ không làm cho Trung Quốc thay đổi cách hành xử của họ ở Tây Tạng. Cuộc đàm phán giữa Trung Quốc và Tây Tạng đã bị ngưng từ năm 2010. Năm nay là năm 2015 và tôi nghĩ rằng đã không có những hậu quả nào đối với chính phủ Trung Quốc cho việc họ rút ra khỏi cuộc đàm phán, ông McGovern nói. Ông McGovern cũng kêu gọi Quốc hội Mỹ tìm cách phái một phái đoàn lưỡng đảng tới thăm Tây Tạng trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Washington vào tháng 9. Tuy nhiên, Trung Quốc lâu nay vẫn không ngớt chỉ trích Quốc hội Mỹ về điều mà họ gọi là can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.
Trung Quốc cũng vừa bắt giữ 20 du khách ngoại quốc đã đến nước này theo một chuyến du lịch được tổ chức từ Thiền Tôn giáo Nam Phi bảo trợ. Tổ chức Give of the Givers đăng tải trên Facebook rằng 10 người Nam Phi, 9 người Anh và 1 người Ấn Độ bị bắt giữ tại phi trường Erdos ở Nội Mông hôm thứ Sáu. 11 người đã được thả ra theo đăng tải trên Facebook của Give of the Givers và 9 người vẫn bị bắt giữ vì đã xem các video tuyên truyền bị nghi ngờ. Tổ chức này nói Trung Quốc đã tìm những lý do để giam giữ những người này vì ám chỉ rằng các cá nhân này có dính líu đến một nhóm khủng bố và một tổ chức bị cấm hoạt động, và họ đã xem các video tuyên truyền trong phòng khách sạn. Tổ chức cứu trợ nhân đạo này cho biết họ đã làm việc tại 41 quốc gia và các du khách bị Trung Quốc bắt giữ không có liên hệ gì với khủng bố cũng như không có tiền án hình sự ở nước họ, và những người đó chỉ tham gia chuyến du lịch 47 ngày khám phá Trung Quốc cổ. Nhóm này nói các giới chức của Đại sứ quán Anh và Nam Phi đang làm việc với các giới chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc để giải quyết vụ việc. Các giới chức Trung Quốc không bình luận về vụ bắt giữ này. Bắc Kinh kiểm soát chặt chẽ hoạt động truyền giáo của nước ngoài và gia tăng kiểm soát các hoạt động từ thiện của các tổ chức nước ngoài tại Trung Quốc. Bắc Kinh mới đây cũng bắt giữ một số người Uyghur theo đạo Hồi và một số người khác vì đã xem và tuyên truyền các video mà nhà cầm quyền cho là không thích hợp.
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cảnh báo rằng 1,3 triệu người trong vùng bị chiến tranh tàn phá ở miền đông Ukraine đang đối mặt với một vụ khủng hoảng nước. Cơ quan này cho biết giao tranh giữa các lực lượng chính phủ và phe đòi ly khai thân Nga đang gây hư hại hoặc phá hủy các đường ống dẫn nước, tạo ra tình trạng thiếu nước nghiêm trọng. Từ Geneva, thông tín viên Lisa Schlein của đài VOA gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Vụ khủng hoảng nước xảy ra tại vùng Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine. UNICEF cho biết giao tranh trong khu vực này đã gây gián đoạn nghiêm trọng cho nguồn cung ứng nước an toàn của 1 triệu 300.000 người. Cơ quan của Liên Hợp Quốc này nói rằng hơn 470.000 người tại những khu vực do phiên quân kiểm soát ở vùng Luhansk cũng bị thiếu nước, khiến cho nhiều gia đình phải đi lấy nước từ những giếng nước ở những ngôi làng lân cận. Ông Robert McCarthy, Giám đốc khu vực Trung Âu, Đông Âu và Khối các nước độc lập CIS của UNICEF, vừa về tới Geneva sau chuyến công du 10 ngày ở miền đông Ukraine. Ông cho biết một trong những nơi ông tới thăm là thành phố cảng Mariupol, hiện nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ.
The city is no longer receiving water from a fairly extensive water channel.
Thành phố này không còn nhận được nước từ kênh cung ứng nước khá tốt, bắt nguồn từ thị trấn Siversky, và kênh này đã bị hư hại vì pháo kích. Và do đó, thành phố này giờ đây phải dựa vào một hồ chứa nước mà nước ở hồ đó đã gần cạn.
Ông McCarthy cho biết, thời tiết rất đỗi nóng lực ở Mariupol làm tăng mối rủi ro của những chứng bệnh truyền nhiễm vì nước bẩn. Ông nói rằng các biện pháp khẩn cấp phải được thực hiện để cải thiện nguồn nước cung ứng cho dân chúng. Ông cũng nói rằng có rất nhiều khó khăn trong việc băng qua làn danh kiểm soát giữa những khu vực của chính phủ và những khu vực của phiến quân để vận chuyển nước uống, thuốc men và những vật phẩm cứu trợ khác. Ông không trực tiếp trả lời câu hỏi của VOA là phải chăng các phiến quân đang chủ động ngăn chặn việc đưa hàng cứu trợ tới Mariupol.
I would not comment on that, but just highlight that, as I said.
Tôi xin miễn bình luận về vấn đề đó, nhưng tôi muốn nhấn mạnh một điều mà như tôi đã nói, là chúng tôi chỉ có một hành lang chính trong những tuần lễ vừa qua mà chúng tôi có thể dùng để băng qua. Nhưng tôi nghĩ rằng sự kiện là chúng tôi chỉ có một trong số khoảng 12 cửa khẩu khác nhau, chứng tỏ là chúng tôi không có được những điều kiện tốt đẹp cho sự di chuyển mà chúng tôi cần phải thực hiện.
Theo báo cáo của UNICEF, gần 1 triệu 400.000 người, trong đó có hơn 174.000 trẻ em, đã phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn kể từ khi giao tranh bùng ra ở miền đông Ukraine vào tháng 4 năm 2014. Họ cho biết vụ khủng hoảng nhân đạo này đã ảnh hưởng tới hơn 5 triệu người, trong đó có 1 triệu 700.000 trẻ em.
Chính Chính phủ Hy Lạp đã trình dự luật cứu nguy mới lên quốc hội nước này trong khi Thủ tướng Alexis Tsipras hối thúc các nhà lập pháp ủng hộ những cải cách khắc khổ mới, theo yêu cầu của các chủ nợ châu Âu để đổi lấy khoản vay mà nước này đang rất cần. Dự luật này trình lên vào ngày thứ Ba ấn định cụ thể những loại thuế mới, cải cách hưu bổng và việc giám sát chặt chẽ tình hình tài chính của chính phủ. Các chủ nợ Âu Châu đang đòi hỏi Quốc hội Hy Lạp phê chuẩn dự luật này đến trước ngày thứ Tư, như một thời điểm khởi đầu cho những cuộc thương thuyết mới về một gói cứu nguy trị giá gần 95 tỷ đô la. Các nhà lãnh đạo Âu Châu loan báo đạt thỏa thuận về những đòi hỏi mới hôm thứ Hai trong một nỗ lực cung cấp khoản cứu nguy khẩn cấp cho những ngân hàng đang cạn tiền của Hy Lạp. Những ngân hàng này vẫn đang chật vật đáp ứng nhu cầu rút tiền hàng ngày của người dân bằng những khoản tiền nhỏ. Các nhà phân tích nói rằng bất kỳ thỏa thuận mới nào cũng nhằm mục đích giữ cho Hy Lạp lại trong khối 19 quốc gia sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Chính phủ của ông Tsipras và những đồng minh của họ giữ 162 ghế trong quốc hội 300 thành viên, nhưng khoảng 30 đại biểu của đảng Syriza đã công khai phản đối dự luật này. Dù vậy, các nhà phân tích dự đoán dự luật sẽ được phê chuẩn bởi vì hầu hết các đảng đối lập đều ủng hộ. Hôm thứ Ba có đồn đoán rằng Thủ tướng Tsipras có thể sẽ thay người trong nội các của ông để loại bỏ những nhân vật bất đồng chính kiến khỏi những vị trí chủ chốt, nhưng chưa có thông báo nào như vậy cho đến cuối ngày thứ Ba. Một tòa án của Đức tuyên phạt một cựu sĩ quan Đức Quốc xã 94 tuổi là kế toán của trại diệt chủng Auschwitz thời Thế chiến thứ Hai 4 năm tù. Tòa án ở Lüneburg hôm nay đã tuyên phạt ông Oskar Gröning 4 năm tù vì tội đồng lõa với hành động sát nhân hơn 300.000 người. Ông Gröning thú nhận đã làm việc tại trại diệt chủng Auschwitz, đã thu giữ tiền bạc và vật dụng của những người Do Thái bị đưa đến trại diệt chủng này trong khoảng thời gian từ tháng 5 cho tới tháng 7 năm 1944. Hầu hết các tù nhân ở trại này bị giết chết bằng khí độc không lâu sau khi họ bị đưa đến trại diệt chủng ở Auschwitz. Ông Gröning cho biết, còn được biết với cái tên là kế toán của Auschwitz, nhận đã phạm đạo đức trong những hành động của ông, nhưng nói rằng ông chưa bao giờ tham gia trực tiếp vào việc giết chết các tù nhân. Ông Gröning nói khi tòa khai mạc phiên xử hồi tháng 4 rằng với tôi thì không có gì nghi ngờ là tôi đã vi phạm đạo đức. Khoảng 70 nạn nhân trại tù Auschwitz còn sống sót và thân nhân của họ đến dự phiên tòa. Ông Gröning thú nhận rằng ông biết về việc dùng hơi ngạt giết chết tù nhân, đa số là người Do Thái. Một nhóm các tổ chức binh vực cho nhân quyền kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sử dụng chuyến công du Kenya sắp tới của ông để gây áp lực đòi chính phủ Kenya phải cải thiện thành tích nhân quyền. Tổ chức Human Rights Watch hôm nay phổ biến một thư kêu gọi đại diện cho 17 tổ chức nhân quyền. Thư nói các tổ chức nhân quyền này lo ngại rằng Tổng thống Uhuru Kenyatta của Kenya đang ngầm phá hoại hiến pháp của Kenya và các cam kết thực hiện luật nhân quyền quốc tế, viện cớ là tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia và chống khủng bố. Thư nói Tổng thống Obama có một cơ hội đặc biệt để kêu gọi Tổng thống Kenya phải tuân theo hiến pháp năm 2010 vì Hoa Kỳ là một trong những đồng minh thân cận nhất của Kenya trong cuộc chiến chống khủng bố. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch hôm nay nói rằng các chiến binh người Kurd ở Syria tiếp tục sử dụng binh lính thiếu niên bất chấp cam kết cách này một năm là sẽ không làm như vậy nữa. Human Rights Watch nói đơn vị bảo vệ nhân dân của người Kurd gọi tắt là YPG đã có những tiến bộ trong việc thôi tuyển mộ binh lính thiếu niên, nhưng các tổ chức ở địa phương vẫn còn ghi nhận được 59 thiếu niên tình nguyện hoặc bị tuyển mộ để cầm súng cho các lực lượng này.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài học Anh ngữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.